Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Tiếp đến sẽ có một học hỏi giáo luật và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc do linh mục Trần Phúc Nhạc phụ trách với đề tài lập trường Công giáo đối với lý thuyết về giới tính. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ làm phép cắt dây pallium cho 31 vị tổng giám mục chính tòa từ 25 nước, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các vị tổng giám mục chính tòa, còn có 40 hồng y, đặc biệt có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục Hà Nội, hơn 80 giám mục và 300 linh mục, trong đó có khoảng 30 linh mục Việt Nam. Ngoài ra còn có phái đoàn Tòa Thượng vụ Chính thống Constantinople theo truyền thống tốt đẹp được gửi đến Roma nhân dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Job, cũng là đại diện của Tòa Thượng vụ này cạnh Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva. Trong số khoảng 9.000 tín hữu hiện diện đầy đền thờ Thánh Phêrô, có hơn 250 tín hữu Công giáo, phần lớn đến từ Việt Nam, là thân nhân, giáo dân và đồng hương của Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mô tả hai vị tông đồ cột trụ của giáo hội, Thánh Phêrô và Phaolô, như chứng nhân về cuộc sống, về sự tha thứ và về chính Chúa Giêsu. Phêrô đã từng chối thầy, Phaolô đã từng bắt hại giáo hội của Chúa Kitô, nhưng cả hai đã gặp một tình thương lớn hơn những thất bại và lỗi lầm của mình, một sự tha thứ mạnh đến độ chữa lành cả những mặc cảm tội lỗi của hai vị. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, đứng trước hai vị chứng nhân này, chúng ta hãy tự hỏi, hằng ngày tôi có canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hay không? Hay chúng ta chỉ là những người tò mò về Chúa Giêsu, chú ý đến những chuyện về giáo hội, những tin tức tôn giáo, và như thế chúng ta chỉ ở lại bình diện những điều thiên hạ nói, những cuộc thăm dò, quan tâm đến quá khứ. Chúa Giêsu chẳng quan tâm đến điều đó, Ngài tìm kiếm những chứng nhân đích thực là những người nói, lạy Chúa là cuộc sống của con. Đức Thánh Cha không quên nhắc lại ý nghĩa dây pallium tượng trưng con chiên mà vị mục tử vác trên vai, đó là dấu chỉ các vị mục tử không sống cho mình nhưng cho đoàn chiên. Chi tiết bài giảng của Đức Thánh Cha chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau phần tin tức. Sau thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình yêu của Chúa Giêsu đối với giáo hội. Chúa nói với Thánh Phêrô, con là Phêrô, nghĩa là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Trong câu này, lần đầu tiên Chúa Giêsu dùng từ giáo hội, và điều đáng để ý nhất ở đây là Chúa dùng từ giáo hội của Thầy. Sự kiện này biểu lộ lòng yêu thương nồng nhiệt của Chúa đối với giáo hội của Thầy. Và Thánh Phaolô đã viết, Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội. Chúa Giêsu yêu thương giáo hội như hiền thê của Ngài. Đối với Chúa, chúng ta không phải là một nhóm tín hữu hoặc một tổ chức tôn giáo, nhưng chúng ta là hiền thê của Chúa. Cả chúng ta cũng có thể nói giáo hội của tôi không phải vì chúng ta thuộc về giáo hội, còn người khác thì không. Không phải để khẳng định chúng ta khác biệt với những người khác, nhưng để học vẻ đẹp được ở với người khác, vì Chúa Giêsu muốn chúng ta hiệp nhất và cởi mở với nhau. Thật vậy, giáo hội là của tôi không phải vì giáo hội đáp ứng cái tôi của tôi, những ước muốn của tôi, nhưng vì tôi yêu mến giáo hội. Giáo hội là của tôi vì tôi chăm sóc giáo hội, và tôi cũng nâng đỡ giáo hội bằng tình yêu thương huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô rất khác nhau, một người là ngư phủ, một người khác là người biệt phái, với những kinh nghiệm sống, tính tình, cách thức hành động và sự nhạy cảm rất khác biệt, và hai vị cũng có những ý kiến khác nhau, nhiều khi trái nghịch nhau. Nhưng cả hai vị được liên kết với nhau, đó là Chúa Giêsu là Chúa của cả hai vị. là anh em với nhau trong đức tin, hai vị mời gọi chúng ta hãy khám phá niềm vui được là anh chị em với nhau trong giáo hội. Với cùng ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhìn nhận những phẩm tính, những hồng ân của người khác và đừng ghen tương nhau. Sự ghen tương tạo ra sự cay đắng trong tâm hồn, là giấm chua đổ vào con tim, khiến cho cuộc đời trở nên cay đắng. Thật là đẹp chừng nào khi biết chúng ta thuộc về nhau, vì chúng ta chia sẻ cùng một niềm tin, một tình yêu, một niềm hy vọng, cùng một Chúa. Chúng ta thuộc về nhau, đó là mầu nhiệm tuyệt vời của giáo hội chúng ta.
Vatican, hôm 28 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những đường hướng mục vụ về việc giáo sĩ đăng ký với nhà nước Trung Quốc để có thể thi hành sứ vụ thánh. Bản đường hướng này được Tòa Thánh ban hành vì trong thời gian qua, nhiều giám mục tại Trung Quốc đã xin Tòa Thánh chỉ dẫn về điều này. Đặc biệt là vì khi đăng ký với chính quyền, các giáo sĩ công giáo phải ký vào một văn kiện tuyên bố chấp nhận những điều, trong đó có những nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản của giáo hội tại Trung Quốc, mặc dù nhà nước Trung Quốc đã cam kết tôn trọng đạo lý công giáo. Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà nước Trung Quốc làm sao để việc đăng ký dân sự này diễn ra trong sự đảm bảo tôn trọng lương tâm và sát tín sâu xa về công giáo của những người liên hệ. Chỉ như thế mới có thể tạo điều kiện cho sự hiệp nhất giáo hội, cũng như để cho các tín hữu công giáo góp phần vào thiện ích của xã hội Trung Quốc. Văn kiện của Tòa Thánh nhắc lại sự kiện Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong điều khoản số 36, chính thức tuyên bố bảo vệ tự do tôn giáo. Tiếp đến, Hiệp định tạm thời ký kết vào ngày 22 tháng 9 năm ngoái giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nhìn nhận vai trò đặc thù của người kế vị Thánh Phêrô, nên điều hợp lý là Tòa Thánh hiểu và giải thích sự độc lập của giáo hội công giáo tại Trung Quốc theo nghĩa tuyệt đối, nghĩa là không tách rời khỏi Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ, nhưng chỉ có nghĩa tương đối về lĩnh vực chính trị như đang xảy ra tại các nơi trên thế giới trong các quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và một giáo hội địa phương, hoặc giữa các giáo hội địa phương với nhau.
Đàng khác, khi khẳng định rằng trong căn tính công giáo không thể có sự tách biệt với người kế vị Thánh Phêrô, không có nghĩa là biến một giáo hội địa phương thành một thực thể xa lạ với xã hội và văn hóa của một nước, trong đó giáo hội sống và hoạt động. Một sự kiện khác nữa là trong những năm qua, nhiều giám mục Trung Quốc thụ phong không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh đã xin và được hòa giải với người kế vị Thánh Phêrô. Vì thế, ngày nay tất cả các giám mục Trung Quốc đều được hiệp thông với Tòa Thánh và họ ước muốn ngày càng hội nhập với các giám mục công giáo trên thế giới. Văn kiện cho biết Tòa Thánh mong đợi thái độ mới từ tất cả mọi người trong việc đối phó với những vấn đề thực hành của giáo hội. Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với chính quyền Trung Quốc về vấn đề đăng ký dân sự của các giám mục và linh mục để tìm ra một công thức khi đăng ký dân sự không những tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng cả đạo lý công giáo nữa. Dưới ánh sáng những điều nói trên, Tòa Thánh khẳng định rằng nếu một giám mục hoặc linh mục quyết định đăng ký dân sự nhưng văn bản tuyên ngôn phải ký khi đăng ký với nhà nước không tôn trọng đức tin công giáo, thì giáo sĩ ấy minh xác trên giấy tờ rằng khi ký tuyên ngôn này, mình sẽ không hề sai lỗi với các nguyên tắc đạo lý công giáo. Nếu không thể ghi những điều đó trên giấy tờ, thì giáo sĩ ấy chỉ tuyên bố bằng miệng, và nếu có thể thì làm trước một chứng nhân. Dầu sao đi nữa, giáo sĩ ấy nên minh xác với vị bản quyền ý hướng của mình khi đăng ký. Điều này phải được hiểu với mục đích duy nhất là hỗ trợ thiện ích của cộng đoàn giáo phận và làm tăng trưởng trong tinh thần hiệp nhất, cũng như việc loan báo tin mừng thích hợp với những đòi hỏi mới của xã hội Trung Quốc và việc quản lý tài sản của giáo hội trong tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, Tòa Thánh tuyên bố tôn trọng những người không thể đăng ký với nhà nước theo những đòi hỏi nói trên. Tòa Thánh gần gũi với họ và xin Chúa giúp đỡ họ bảo tồn tình hiệp thông với các anh chị em đồng đạo và kể cả khi đứng trước những thử thách mà mỗi người có thể phải đương đầu.
Vatican, Đức Thánh Cha ủng hộ con đường công nghị của Hội đồng Giáo mục Đức, nhưng nhắn nhủ với giáo hội tại nước này đừng tiến hành một mình, trái lại quan tâm đến giáo hội Hoàng Vũ và duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Hồi tháng 3 năm nay, sau nhiều tranh luận sôi nổi, 66 giám mục chính tòa và giám mục phụ tá của 22 giáo phận tại Đức trong khóa họp tại thành phố Lingen đã quyết định thực hiện một con đường công nghị có tính chất bó buộc. Trong tiến trình này sẽ có nhiều diễn đàn về các đề tài như quyền bính, luân lý tính dục và lối sống của các linh mục. Trong thời gian qua ở Đức, trước bối cảnh những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ bãi bỏ chức linh mục dành riêng cho nam giới, thay đổi luân lý tính dục cho đến nay của giáo hội Công giáo. Cũng có một diễn đàn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Với sự cộng tác của các giáo dân và chuyên gia, các giáo mục đã muốn minh định và làm sáng tỏ lập trường về vấn đề này. Trong lá thư gửi cho Hội đồng Giáo mục Đức công bố hôm 29 tháng 6, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn lá thư này là một đóng góp vào hành trình công nghị do các giáo mục đề ra, nhưng Ngài không trả lời những câu hỏi cụ thể mà các giáo mục nêu lên. Đức Thánh Cha không cống hiến các giải pháp, không cấm thảo luận, nhưng theo đường lối của tông huấn niềm vui tin mừng. Ngài nhắc nhở vị trí trung tâm của Chúa Thánh Linh. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, mỗi khi một cộng đoàn giáo hội tự tìm cách ra khỏi các vấn đề của mình và chỉ tin vào sức riêng, vào các giải pháp riêng và trí thông minh của mình, thì rốt cuộc giáo hội ấy chỉ gia tăng và nuôi dưỡng những tai ương mà họ muốn vượt qua. Cùng với các giáo mục Đức, Đức Thánh Cha đau buồn và nhận thấy sự gia tăng hao mòn và sự suy giảm đức tin với tất cả những gì kèm theo về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa. Sự suy đồi ấy không dễ dàng tìm ra giải pháp mau lẹ. Đức Thánh Cha nhắc nhở giáo hội Công giáo Đức hãy can đảm, đồng thời đừng rơi vào cạm bẫy dọc đường mà Ngài gọi là cám dỗ. Trong đó có cám dỗ căn cội là tin rằng câu trả lời tốt nhất cho nhiều vấn đề và những thiếu sót trong cuộc sống là tổ chức lại sự việc, thay đổi nó, điều chỉnh lại để làm cho đời sống giáo hội dễ dàng hơn bằng cách thích ứng với những tiêu chuẩn thời đại hoặc của một nhóm nào đó.
Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Đức bắt đầu tiến trình hoạch định những bước trên con đường công nghị nhắm cải tổ giáo hội Công giáo tại nước này. Hôm 24 tháng 6 mới đây, các giám mục của 27 giáo phận toàn quốc đã nhóm họp tại thủ đô Berlin với mục đích vừa nói. Tuyên bố hôm 20 tháng 6, Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục Berlin, nói với khoảng 6.000 tín hữu rằng thật là điều tốt khi các giám mục họp tại một thành phố tượng trưng cho sự can đảm bắt đầu lại và lên đường. Theo thời khóa biểu dự tính, các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức và của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức sẽ nhóm họp vào đầu tháng 7 năm 2019 để bàn luận về chương trình nghị sự, về con số và đề tài các diễn đàn. Cuộc họp lớn đầu tiên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay với khoảng 60 tham dự viên để xác định chung kết chi tiết thời khóa biểu, các đề tài, các tham dự viên. Tiến trình công nghị sẽ chính thức bắt đầu vào Chủ nhật mùng 1 tháng 12 năm 2019. Trong Hội đồng Giám mục Đức, ban đầu Đức cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg và Đức cha Konrad Dasa, giám mục mãn nhiệm của giáo phận Augsburg, phê bình con đường công nghị. Đức Hồng Y Rainer Maria Wolke, tổng giám mục giáo phận Köln, chống lại những cải tổ theo kiểu mẫu tin lành cấp tiến, nhưng Ngài không đặt vấn đề con đường đã được Hội đồng Giám mục Đức quyết định. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Hai tông đồ Phêrô và Phaolô ở trước chúng ta như những nhân chứng. Họ không bao giờ mệt mỏi loan báo và sống cho sứ mạng trong hành trình từ vùng đất của Chúa Giêsu cho đến Roma. Tại đây các ngài đã làm chứng cho đến cùng, đã hiến dâng chính mạng sống của mình như những vị tử đạo. Nếu chúng ta đi đến gốc rễ chứng tá của các ngài, chúng ta sẽ thấy nơi họ là chứng nhân của cuộc sống, chứng nhân của sự tha thứ và chứng nhân của Chúa Giêsu. Chứng nhân của cuộc sống. Dẫu cho cuộc sống của họ đã không sạch sẽ và chính trực, cả hai từ bản chất đều nhiệt thành với việc giữ đạo. Phêrô một môn đệ từ giây phút đầu tiên. Phaolô thậm chí không mệt mỏi với các truyền thống của cha ông. Nhưng họ đã phạm những sai lầm to lớn. Phêrô đã chối Chúa. Phaolô đã bắt bớ hội thánh của Chúa. Cả hai đều trở nên trần trụi trước câu hỏi của Chúa Giêsu. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Phaolô, Phaolô, tại sao anh lại bắt bớ ta? Phêrô rất buồn trước những câu hỏi của Chúa Giêsu. Phaolô bị mù bởi những lời của Ngài. Chúa Giêsu gọi họ bằng tên và thay đổi cuộc sống của họ. Và sau tất cả những phiêu lưu, Ngài đã tin tưởng họ, hai tội nhân hoán cải. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa không cho chúng ta hai nhân chứng chính trực với một hồ sơ sạch sẽ, với một cuộc sống không nhiễm uế? Tại sao lại là Phêrô khi Gioan đã có rồi? Tại sao là Phaolô mà không phải là Barnabas? Có một giáo huấn tuyệt vời ở đây. điểm khởi đầu của đời sống Kitô hữu không phải là xứng đáng. Với những người nghĩ rằng họ tốt, Chúa có thể làm được rất ít. Khi chúng ta coi bản thân của mình tốt hơn những người khác, đó là khởi đầu của sự kết thúc. Chúa không thực hiện phép lạ với những người nghĩ rằng mình công chính, nhưng với những người biết rằng họ đang thiếu thốn. Ngài không bị cuốn hút bởi tài năng của chúng ta. Đó không phải là lý do Ngài yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta như hiện tại của chúng ta, và Ngài tìm kiếm những ai không cho mình là đủ, nhưng sẵn sàng mở lòng ra với Ngài. Vì thế, Phêrô và Phaolô đã trong suốt trước Chúa. Lập tức, Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Con là kẻ tội lỗi." Phaolô viết rằng: "Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ." Trong cuộc sống, họ giữ sự khiêm nhường này cho đến cùng. Phêrô đã bị đóng đinh trong tư thế lộn ngược, vì Ngài không nghĩ rằng mình xứng đáng để bắt chước Chúa của mình. Phaolô luôn thích cái tên gọi của mình. Phaolô có nghĩa là nhỏ, và quên đi tên khai sinh, Saulô, tên của vị vua đầu tiên của dân tộc Israel. Họ hiểu rằng sự thánh thiện không nằm ở chỗ nâng mình lên, nhưng là hạ mình xuống. Không phải là leo lên trong bảng xếp hạng, mà là mỗi ngày phó thác sự nghèo khó của mình cho Chúa, đấng làm những điều vĩ đại nơi những ai khiêm nhường. Đâu là bí mật giúp cho họ tiến bước nơi sự yếu đuối? Là sự tha thứ của Chúa. Do đó chúng ta tái khám phá ra nơi họ là nhân chứng của sự tha thứ. Nơi những cú ngã, họ đã khám phá ra sức mạnh của lòng thương xót Chúa, điều đã làm cho họ được tái sinh. Trong sự tha thứ của Ngài, họ đã tìm thấy được một sự bình an và niềm vui không thể đánh mất. Với những gì họ đã trải qua, họ có thể đã sống với cảm giác tội lỗi. Bao nhiêu lần Phêrô đã nghĩ về việc chối Chúa của mình. Bao nhiêu xáo trộn đối với Phaolô, người đã làm điều tồi tệ với rất nhiều người vô tội. Đối với con người, họ đã thất bại. Nhưng họ đã gặp được một tình yêu lớn hơn những thất bại của họ. Một sự tha thứ mạnh mẽ đến nỗi chữa lành cảm giác tội lỗi. Chỉ khi chúng ta trải nghiệm được sự tha thứ của Chúa, chúng ta mới có thể thực sự được tái sinh. Tại đó người ta mới bắt đầu lại, từ sự tha thứ. Tại đó chúng ta mới có thể tìm lại được chính mình, trong bí tích hòa giải. Là nhân chứng của sự sống, nhân chứng của sự tha thứ, và trên hết, Phêrô và Phaolô là nhân chứng của Chúa Giêsu. Thầy là Đấng Kitô. Đấng Kitô nghĩa là Messiah, Đấng Thiên Sai. Đó là một từ không nói về quá khứ, mà là tương lai. Messiah là Đấng được trông đợi, người mới, Đấng mang đến cho thế giới sự sức giàu của Thiên Chúa. Đối với Phêrô, Chúa Giêsu hơn cả một nhân vật trong lịch sử. Ngài là con người của sự sống, là người mới, không phải là người đã thấy. Người mới của tương lai, không phải là ký ức của quá khứ. Do đó, nhân chứng này không phải là người biết câu chuyện về Chúa Giêsu, mà là người sống một câu chuyện về tình yêu với Chúa Giêsu. Cũng nơi trung tâm cuộc đời của Phaolô, chúng ta tìm thấy được cùng một từ tràn ra từ trái tim của Phêrô, Chúa Kitô. Phaolô lặp đi lặp lại danh xưng này nhiều lần, gần 400 lần trong các lá thư của mình. Đối với Phaolô, Chúa Kitô không chỉ là mẫu mực, gương mẫu, là điểm tham chiếu, nhưng đó là sự sống. Phaolô viết: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô." Chúa Giêsu là hiện tại và tương lai của ông, đến nỗi ông xem quá khứ là rác rưởi so với mối lợi tuyệt vời là được biết về Chúa Kitô. Trước những nhân chứng này, chúng ta tự hỏi: tôi có làm mới lại cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa Giêsu mỗi ngày không? Có lẽ chúng ta tò mò về Chúa Giêsu, chúng ta quan tâm đến những điều của giáo hội hoặc những tin tức tôn giáo, chúng ta mở các trang web, báo chí và nói về những điều thiêng liêng. Nhưng đấy vẫn là điều mà người ta nói để tìm tòi về quá khứ. Chúa Giêsu không quan tâm đến điều đó lắm. Ngài không muốn các phóng viên tinh thần hay Kitô hữu ở bề mặt. Ngài tìm kiếm những nhân chứng, những người mỗi ngày nói với Ngài: "Lạy Chúa, Ngài là cuộc sống của con." Gặp được Chúa Giêsu, trải nghiệm sự tha thứ của Ngài, các tông đồ đã làm chứng cho một cuộc sống mới. Họ không cứu lấy mình, họ đã tự hiến. Chúng ta xin ơn để không trở thành những Kitô hữu âm ấm, những người sống theo thước đo nửa vời, những người để cho tình yêu nguội lạnh. Chúng ta tìm lại mối tương quan hàng ngày với Chúa Giêsu và sức mạnh tha thứ của Ngài. Hôm nay những dãy pallium được làm phép cho các tổng giám mục được bổ nhiệm vào năm ngoái. Pallium nhắc nhớ đến con chiên mà vị mục tử được kêu gọi vác trên vai. Đó là dấu hiệu cho thấy các mục tử không sống cho riêng mình, mà là cho đàn chiên. Đó là một dấu hiệu cho thấy, để sở hữu nó, phải để mất sự sống, cho đi sự sống. Một phái đoàn tòa thượng phụ chính thống chia sẻ với chúng ta hôm nay, theo truyền thống tốt đẹp. Tôi kính chào với lòng cảm mến. Sự hiện diện của quý vị nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta không thể đánh mất nhau trên hành trình hướng về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu, trong sự hiệp thông ở mọi cấp độ. Bởi vì cùng nhau được hòa giải bởi Thiên Chúa và chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta được mời gọi trở nên nhân chứng của Chúa Giê-xu bằng cuộc sống của chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiển và Mai Châu xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các hành vi pháp lý của người có quyền lãnh đạo trong giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã tìm hiểu một loạt bài về đề tài quyền lãnh đạo và giáo vụ. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đề tài này ở phần nói về các hành vi pháp lý của người có quyền lãnh đạo trong giáo hội. Trước hết chúng ta tìm hiểu về khái niệm hành vi pháp lý. Chúng ta có khái niệm như sau. Các hành vi pháp lý làm thay đổi tình trạng pháp lý của người nhận và tạo nên mối quan hệ pháp lý trong cộng đoàn giáo hội. Như thế, hành vi pháp lý là hành vi do một chủ thể thực hiện với ý muốn tạo nên hiệu quả pháp lý. Nói một cách khác là những hành vi mà chủ thể hành động, biết và muốn có hiệu quả pháp lý. Chúng ta cần lưu ý hành vi pháp lý được phân biệt với sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý là những sự kiện không phụ thuộc vào ý chí của con người, nhưng nó tạo ra hiệu quả pháp lý. Ví dụ sự kiện ra đời của một em bé, sự kiện một người qua đời. Nói tóm lại, sự khác biệt giữa sự kiện pháp lý và hành vi pháp lý nằm ở chỗ. Về cơ bản, đối với hành vi pháp lý thì có sự tự nguyện, có ý muốn và mang lại hiệu quả. Về sự kiện pháp lý thì không có sự tự nguyện.
Tới đây chúng ta đặt vấn đề, như thế để một hành vi pháp lý được cho là hữu hiệu thì phải hội đủ các điều kiện nào? Điều 124 ấn định, để một hành vi pháp lý được hữu hiệu thì hành vi này phải do một người có khả năng thực hiện và phải hội đủ những yếu tố cấu thành bản chất của hành vi ấy, cũng như phải giữ những thể thức và những điều kiện mà luật đòi hỏi để hành vi được hữu hiệu. Như thế, có ba điều kiện để một hành vi pháp lý được hữu hiệu. Thứ nhất, khả năng của người ban hành hành vi. Thứ hai, có những yếu tố cấu thành bản chất hành vi. Và thứ ba, phải giữ thể thức mà luật đòi hỏi. Chúng ta xét từng điều kiện. Điều kiện thứ nhất, khả năng của cá nhân. Một hành vi pháp lý được xem là có hiệu lực thì nó phải được ban hành từ một cá nhân có khả năng đưa ra các hiệu lực pháp lý. Khái niệm về khả năng của giáo luật khá phức tạp, có hai cấp độ khác nhau, tổng quát và đặc biệt. Nghĩa là trước hết, chủ thể phải có khả năng hành động. Người này phải là Kitô hữu và đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tiếp đến, luật quy định những điều liên quan đến tuổi, việc sử dụng lý trí. Rồi trong trường hợp đặc biệt thì phải có thêm điều kiện khác. Ví dụ trường hợp của vị tổng đại diện, để có hành vi lãnh đạo thì vị tổng đại diện phải có một bài sai đặc biệt. Điều kiện thứ hai, phải đủ những yếu tố cấu thành bản chất của hành vi. Đó là ý muốn của tác giả, nguyên nhân và nội dung của hành vi. Một hành vi pháp lý mà thiếu một trong các yếu tố này thì không hợp pháp và như thế không hiệu lực. Điều kiện thứ ba, hiệu lực cũng phải lệ thuộc vào việc tuân thủ những thể thức và những điều kiện mà luật đòi hỏi. Đây không phải là những yêu cầu mà tác giả của hành vi phải có mà là những yếu tố thủ tục bên ngoài của hành vi. Ví dụ, để thuyên chuyển một gia sở thì giám mục phải tuân theo một thủ tục cụ thể.
Hành vi pháp lý vô giá trị. Điều 125 quy định như sau. Một hành vi pháp lý bị coi như vô giá trị nếu được thực hiện do sự thúc đẩy của vũ lực từ bên ngoài chủ thể mà người ấy không thể cưỡng lại được. một hành vi được thực hiện do sự sợ hãi trầm trọng gây ra cách bất công, hoặc do sự lường gạt thì vẫn có hiệu lực, nếu luật không dự liệu cách khác. Tuy nhiên, hành vi ấy có thể xin bãi tiêu do án văn của thẩm phán, hoặc theo sự thỉnh cầu của đương sự bị thiệt hại, hoặc do những ai thừa kế người ấy theo luật, hoặc chiếu theo chức vụ. Một hành vi sẽ vô giá trị nếu thực hiện do sự vô tri hay lầm lẫn, có liên hệ tới bản thể của hành vi hoặc ảnh hưởng tới điều kiện tất yếu. Ngoại trừ các trường hợp ấy, hành vi vẫn có giá trị nếu luật không dự liệu cách khác. Từ quy định của điều luật này, chúng ta có một số lưu ý liên quan đến vấn đề vô giá trị của hành vi pháp lý. Thứ nhất, các sai sót của hành vi pháp lý. Hành vi pháp lý là một hành vi của con người được thực hiện với ý muốn và tự do. Tuy nhiên, có những biểu hiện bên ngoài của hành vi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ý muốn và xác định tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của chính hành vi. Đó là bạo lực thể lý, sợ hãi nghiêm trọng, mang trá, không hiểu biết và lỗi. Thứ hai, bạo lực bên ngoài. Điều 125 khẳng định rằng hành vi do một người thực hiện vì bạo lực bên ngoài mà người này không thể chống lại được thì được kể như không có hành vi này. Thứ ba, sợ hãi nghiêm trọng. Sợ hãi nghiêm trọng khác với bạo lực bên ngoài. Nó được xem như bạo lực tinh thần. Đối với sợ hãi nghiêm trọng, có một sự ép buộc, gây sức ép tâm lý hoặc đe dọa làm giảm khả năng tự do và ý muốn. Đối với sợ hãi nghiêm trọng thì ý chí của người này không bị mất hoàn toàn. Người này có thể chọn lựa hành động hoặc bị đe dọa. Vì lý do này, hành vi do sợ hãi nghiêm trọng thì hợp lệ. Tuy nhiên, bộ luật quy định có thể hủy bỏ hành vi này khi sự sợ hãi phải mang tính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tự do của cá nhân. Sự sợ hãi có thể bên trong hoặc bên ngoài. Trong những trường hợp như vậy, chủ thể có thể cung cấp cho thẩm phán bằng chứng để được hủy bỏ hành vi. Thứ tư, do bị lừa gạt. Đây là trường hợp hành vi pháp lý được ban hành với một loạt các lừa dối, giả tạo đưa ra với mục đích lừa gạt để bắt buộc người đó hoàn thành một hành vi pháp lý. Và nếu không có sự lừa gạt này, hành vi pháp lý sẽ không có. Liên quan đến lừa gạt, điều 125 cho chúng ta biết lừa gạt cũng đưa tới kết quả pháp lý như sợ hãi nghiêm trọng. Ví dụ như hủy bỏ chức vụ, gia nhập tập viện của một ứng sinh, khấn dòng, hôn nhân. Thứ năm, vô tri và lầm lẫn. Hai điều này làm giới hạn tự do thực hiện hành vi pháp lý. Hai điều này cũng không làm cho hành vi pháp lý không hiệu lực, trừ khi nhà làm luật thấy trước một cách rõ ràng. Điều 125 nói rõ, hành vi do không biết hoặc lầm lẫn có thể bị thẩm phán hủy bỏ qua một bản án. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt khi vô tri hay lầm lẫn liên quan đến các yếu tố thiết yếu của hành vi thì nó mới không hợp lệ. Ví dụ như sự ưng thuận trong hôn nhân. Ngoài ra, nó sẽ hợp lệ trong những trường hợp khác, nghĩa là nếu sự thiếu hiểu biết và lầm lẫn chỉ liên quan đến những yếu tố không thiết yếu.
Hành vi pháp lý liên quan đến một nhóm người, sự ưng thuận và ý kiến của hiệp đoàn. Liên quan đến vấn đề này, để có thể hoàn thành các hành vi pháp lý, điều 127 quy định, điều cần thiết là bề trên phải có sự ưng thuận hoặc ý kiến của một hiệp đoàn. Nếu không, thì hành vi pháp lý này sẽ vô hiệu. Như vậy, chúng ta thấy luật quy định sự tham gia gấp đôi cho sự hình thành hành vi pháp lý, sự ưng thuận và ý kiến. Ví dụ, trong một số trường hợp hành vi pháp lý của giám mục giáo phận sẽ vô hiệu nếu không có sự ưng thuận của hội đồng cố vấn. Một trường hợp khác, bề trên của một dòng tu không thể cho một thành viên của mình vắng mặt lâu dài nếu bề trên không có sự ưng thuận của ban cố vấn. Liên quan đến ý kiến, ngược lại với sự ưng thuận thì ý kiến có sự tự do, nghĩa là bề trên có thể theo hoặc không theo những chỉ dẫn đóng góp từ phía ban cố vấn. Điều 127 ấn định rằng để thực hiện các hành vi, bề trên cần có sự ưng thuận hay ý kiến của một hiệp đoàn hoặc của một nhóm người, thì hiệp đoàn hay nhóm người đó phải được triệu tập chiếu theo quy tắc của điều 166. khoản 2 điều 127 quy định về việc bề trên đưa ra một hành vi thì cần phải có ý kiến hay sự ưng thuận của một số người, xét như từng cá nhân. Đối với trường hợp nếu luật đòi hỏi phải ý kiến, thì hành vi sẽ vô hiệu khi bề trên không bàn hỏi với họ, mặc dầu không buộc theo ý kiến của họ, ngay cả khi họ nhất trí. Nhưng nếu không có lý do nào mạnh hơn theo thẩm định của mình, thì bề trên không nên làm trái ý kiến của họ, nhất là khi họ nhất trí. Phải đảm bảo tính hợp lý và không phải là sự độc đoán của hành động mà người có thẩm quyền muốn ban hành. Trong trường hợp có ý kiến tiêu cực thì sẽ tùy thuộc vào cấp trên đánh giá ý kiến tiêu cực liên quan đến tính hợp lý này. Ví dụ, bề trên phải hiểu ý kiến đó là khách quan hay được thúc đẩy do ganh tị. Khoản 3 còn quy định những người được hỏi ý kiến hoặc sự ưng thuận thì phải trả lời thành thật. Và nếu tầm quan trọng của sự việc đòi hỏi, họ phải cẩn thận giữ bí mật, là nghĩa vụ mà bề trên có thể đòi hỏi họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về đề tài lập trường công giáo đối với lý thuyết về giới tính.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 10 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố một văn kiện với tựa đề Chúa dựng nên loài người có nam có nữ để tiến tới một con đường đối thoại về vấn đề gender, giống trong việc giáo dục. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, tại sao Bộ Giáo dục Công giáo lại công bố văn kiện về lý thuyết về giống?
Vấn đề lý thuyết về giống gender theory từ lâu vẫn được nhắc đến và được phổ biến với chủ trương nòng cốt là sự phân biệt nam nữ giới tính chỉ là kết quả của văn hóa giáo dục truyền thống mà thôi, chứ không phải là điều tự nhiên dựa trên sinh lý của con người. Lý thuyết và ý thức hệ này được nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ mạnh mẽ và nhiều nước giàu mạnh đẩy mạnh lý thuyết này trong lĩnh vực giáo dục và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác dưới chiêu bài là loại bỏ sự kỳ thị phái tính. Trong thời gian qua, nhiều giám mục hoặc là hội đồng giám mục đã lên tiếng tố giác những hậu quả tai hại của ý thức hệ gender. Nó phá hoại hôn nhân và gia đình, và chính Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cảnh giác chống lại thứ thực dân ý thức hệ này mà nhiều tổ chức quốc tế và các nước giàu mạnh muốn áp đặt cho các nước nghèo. Nhưng cũng phải nhận rằng nhiều nơi trong giới công giáo, người ta cũng dần dần chấp nhận lý thuyết về giống và hành động như muốn xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa nam nữ. Ví dụ, trường công giáo Thánh Bridget ở Greystone, gần thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland, cho phép các học sinh tiểu học được mặc y phục gọi là cross-dressing, nghĩa là các nam học sinh được mặc y phục như các em gái và ngược lại. Cho đến nay, tại trường này, các nam học sinh được yêu cầu mặc quần dài màu xám và áo thun màu xanh lá cây. Các nữ học sinh thì mặc váy theo kiểu xứ Ecos màu xanh lá cây. Từ tháng 9 tới đây, khi tựu trường, các học sinh được phép mặc y phục như các em muốn và không còn phân biệt nam nữ nữa. Trường này cũng đang thay thế các nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ nữa, nhưng với những cơ cấu gọi là trung tính, không còn giống nam hay giống nữ nữa. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Nữ luật sư Sarah Philip thuộc tổ chức gọi là Mạng Bình Đẳng Đổi Giống Ireland, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Ireland Thời Báo cho biết là có nhiều trường học công giáo ở Ireland bây giờ đón nhận ý thức hệ transgender đổi giống. Bà nói thêm rằng, rất tiếc là nhiều giáo chức chưa học cách gọi các học sinh bằng những tên mà các em muốn, nghĩa là tên nam hoặc là tên nữ.
Vậy văn kiện mới của Tòa Thánh muốn nói gì, thưa cha?
Ý tưởng nòng cốt văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo là lý thuyết gender là một sự áp đặt ý thức hệ đứng trước một thực tại vừa có tính chất tự nhiên, vừa có đặc tính nhân loại học, nghĩa là sự khác biệt giữa nam và nữ. Văn kiện nhấn mạnh về nghĩa vụ của trường công giáo và bày tỏ ý muốn tìm cách đối thoại về một ý thức hệ phủ nhận sự khác biệt và đặc tính hỗ tương tự nhiên giữa người nam và người nữ. Ý thức hệ này đề ra viễn tượng một xã hội không còn khác biệt phái tính và phá hủy nền tảng nhân học của gia đình. trong phần có tựa đề là Lắng nghe, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo cứu xét sự tiến hóa của lý thuyết về giống và những hậu quả của nó, kể cả về mặt chính trị. Lý thuyết này đề cao tự do tuyệt đối, tự quyết và chọn lựa của mỗi cá nhân trong khuôn khổ bất kỳ tương quan tình cảm nào. Với chủ trương đó, người ta kêu gọi công khai nhìn nhận tự do chọn giống và các thứ kết hiệp khác nhau, trái ngược với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mà họ coi như tàn tích của một xã hội phù hệ. Cũng theo chủ trương này, mỗi người có thể chọn thân phận của mình và xã hội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quyền ấy, kể cả bằng cách hỗ trợ vật chất cho đương sự. Nếu không thì sẽ xảy ra những hình thức kỳ thị những nhóm thiểu số về mặt xã hội. Văn kiện Tòa Thánh phê bình xu hướng cực đoan của những người chủ trương lý thuyết về giống. Họ lẫn lộn tự do đích thực với ý tưởng theo đó mỗi người phán đoán theo quan niệm hoàn toàn riêng tư của họ, như thể bên ngoài mỗi cá nhân không có các chân lý, giá trị, các nguyên tắc hướng dẫn chúng ta, và như thể mọi sự đều như nhau và phải cho phép, chấp nhận bất luận điều gì. Về đề mục lý luận, văn kiện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng có những lý lẽ hợp lý cho thấy rõ vị trí trung tâm của thân thể như một yếu tố cấu thành căn tính của mỗi người và tương quan gia đình. Văn kiện khẳng định rằng sự khác biệt nam nữ là điều được các khoa học minh chứng như về di truyền học, nội tuyến học và thần kinh học. Những lý thuyết về phân tâm học chứng tỏ giá trị của tương quan giữa ba cực là cha, mẹ và con cái, đồng thời khẳng định rằng căn tính về giới tính chỉ được biểu lộ hoàn toàn trong sự đối chiếu hợp lực giữa các phái tính khác nhau. Bộ Giáo dục Công giáo cũng khẳng định rằng gia đình là một sự kiện nhân học và vì thế cũng là một sự kiện xã hội, văn hóa. Gia đình trong tư cách là một xã hội tự nhiên, trong đó sự hỗ tương và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ được thể hiện hoàn toàn. Gia đình đi trước chính trật tự xã hội, chính trị của quốc gia, và vì thế các nhà lập pháp quốc gia phải để ý đến sự kiện đó và đưa ra sự nhìn nhận đúng đắn đối với gia đình.
Thưa cha, lý thuyết gender về giống xuất phát từ đâu và khi nào?
Lý thuyết này xuất hiện tại Hoa Kỳ trong thập niên 70 của thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng của những nhà tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida. Và phong trào nữ quyền cực đoan đã tận dụng lý thuyết này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Nói một cách tổng quát, lý thuyết về giống chủ trương xóa bỏ và phủ nhận sự khác biệt tự nhiên giữa phái nam và phái nữ. Và như vừa nói, họ cho rằng sự khác biệt nam nữ cho đến nay chỉ là kết quả của văn hóa chứ không phải là do sinh lý. Nó là kết quả của quan niệm xã hội và sự giáo dục về vai trò khác nhau, và do đó người ta có thể thay đổi sự khác biệt ấy. Họ cũng phủ nhận xu hướng tự nhiên nam nữ tìm đến nhau, bất chấp sự kiện tự nhiên nam và nữ có nhiễm sắc thể khác nhau, XX và XY về mặt di truyền học. Những người chủ trương lý thuyết về giống nói rằng sự khác biệt nhiễm sắc thể như vậy không giữ vai trò nào trong việc hình thành căn tính về giới tính, identità sexuale. Tính dục được tách rời khỏi nhân cách. Chọn lựa làm người nam hay là người nữ tùy thuộc quyết định chủ quan của mỗi người, chứ không có yếu tố khách quan nào trong lĩnh vực này. Người nam và nữ hoàn toàn như nhau về mọi phương diện. Tuy có sự khác biệt về hình dạng, nhưng điều này chẳng đáng kể gì. Nhân loại không bị phân chia giữa người nam và người nữ, nhưng nhân loại gồm những cá nhân chọn lựa sống như người nam hoặc là người nữ. Từ quan niệm trên đây, người ta dùng những từ ngữ không còn bao hàm nam nữ, giống đực, giống cái, những thứ ngôn ngữ gọi là bao gồm.
Thưa cha, tại sao lý thuyết như vậy lại được phổ biến rộng rãi và lan tràn, đến độ nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là công giáo, phải phản ứng và lên tiếng chống lại nó?
Những người chủ trương và cổ võ lý thuyết về giống có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, nhất là Liên Hiệp Âu Châu, đã chấp nhận ý thức hệ về giống này như một ý thức hệ bình đẳng và là tốt nên cần được phổ biến và cổ võ. Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định dành những ngân khoản lớn để giúp phổ biến lý thuyết về giống tại Âu Châu. Người ta xuất bản các sách giáo khoa hoặc là những tài liệu phổ biến tại các trường học để dạy các học sinh về lý thuyết này. Lý thuyết về giống được tận dụng trong các cuộc tranh luận để bênh vực hôn nhân đồng phái, những điều kiện để nhận con nuôi, chấp nhận những kỹ thuật sinh sản, v.v. Bà Delia O'Leary, bác sĩ, ký giả văn sĩ và nghiên cứu gia trong lĩnh vực này, đã từng tham dự Hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc về dân số ở Cairo năm 1994 và Hội nghị về phụ nữ ở Bắc Kinh năm 1995 đã viết: Liên Hợp Quốc đầy những người tin rằng thế giới cần ít người hơn, nhiều khoái lạc tính dục hơn, loại trừ sự khác biệt giữa nam nữ, không cần những bà mẹ chọn giờ. Đối với những người nhìn thế giới trong viễn tưởng đó, thì hội nghị tại Bắc Kinh là một thành công lớn. Tại Bắc Kinh, họ xác tín là đã nhận được sứ mạng áp đặt chương trình hành động của họ cho mỗi gia đình trên thế giới.
Vậy lý thuyết về giống khác biệt với đạo lý Công giáo thế nào, thưa cha?
Lý thuyết về giống hiển nhiên là trái ngược với giáo lý Công giáo. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh đã dạy về phẩm giá cao cả của con người, được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Nam và nữ, Adam và Eva, có cùng bản tính và phẩm giá như nhau. Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương thịt. Sự kiện này xác nhận hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ theo ý muốn của Thiên Chúa. Trái với những người chủ trương ý thức hệ về giống, hai phái tính nam nữ không hề mâu thuẫn với sự bình đẳng cơ bản giữa hai phái. Người nam và người nữ có cùng nhân tính. Hai giới tính nam nữ là một sự bình đẳng trọn vẹn về phẩm giá con người và sự bổ túc cho nhau về các đặc tính và nghĩa vụ gắn liền với tính nam và tính nữ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.